Suy Sư là một nhân vật lịch sử, là một con người thật, dù Ngài là vị Thiên Chúa nhập thể, có bản tính thần linh, nhưng đồng thời vì nhập thể nên Ngài cũng có nhân tính. Mà nhân tính đó thuộc về con người trên trần gian này. Do đó nên đã là con người thật thì phải sinh ra từ một gia đình, có bố, có mẹ đàng hoàng. Vào trường hợp của Ngài là Thiên Chúa nhập thể, do đó nên không thể thụ thai và sinh ra cách thường, mà là bởi quyền phép thánh linh, chứ không phải bởi một người nam nào thuần nhân như Thánh Giuse. Do đó nên Ngài là vị Thiên Chúa nhập thể hơn là một con người thuần túy. Tuy nhiên, vì là một Thiên Chúa nhập thể, do đó nên có hai bản tính. Bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người. Thì bản tính Thiên Chúa đồng bản thể với Chúa Cha. Nhưng về nhân tính, Ngài chỉ sinh ra bởi người trinh nữ do quyền phép thánh linh mà thôi. Và Thánh Giuse thì là dưỡng phụ của Ngài, chứ không phải là cha ruột. Tuy nhiên, dù là dưỡng phụ, nhưng theo pháp lý là cha thật của Chúa Giêsu. Và giờ đây, trong lễ Thánh Gia hôm nay, một Chúa Kitô lớn hẳn lên rồi. Mới hôm qua Chúa sinh ra 25, mà hôm nay 26, lễ Thánh Gia Chúa lớn hẳn lên rồi. Chúa đã lên 12 tuổi. Chúa đã lạc trong đền thờ. Thì giáo hội sở dĩ phải chọn đọc những cái bài phúc âm như thế này cho hợp với lễ Thánh Gia thôi. Những bài phúc âm hợp với lễ Thánh Gia hiếm lắm, không có nhiều đâu. Chẳng hạn như là 5B với 5C này lại theo phúc âm Thánh Luca, chứ không phải 5B theo phúc âm Thánh Marco. Bởi vì Thánh Marco không có đoạn nào nói đến Thánh Gia hết, chỉ có phúc âm Thánh Luca thì nhiều. Phụ âm Thánh Matthew cũng có, nhưng mà phụ âm Thánh Luca kim 5B và 5C. Đấy, chúng ta thấy không? Đó là lý do mà phải chọn những cái bài phụ âm hợp với Thánh Gia cho đúng với cái lễ Thánh Gia. Mà đã nói Thánh Gia phải có đủ ba nhân vật. Đấy là Thánh Giuse trưởng gia, rồi Đức Mẹ, rồi Chúa Giêsu. Đó, bài phụ âm nào cũng phải có đầy đủ ba đấng hết. Hôm nay giáo hội chọn cho 5C là bài phúc âm tìm được Chúa Giêsu trong đền thánh. Và chúng ta hãy nghe ý nghĩa của bài phúc âm này và những gì chúng ta cần phải áp dụng vào đời sống Kitô hữu của chúng ta qua cửa miệng của vị đại diện Chúa Kitô đang hướng dẫn chúng ta lúc này đây, đó là Đức Thánh Cha Francisco. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Gia. Thiên Chúa đã chọn một gia đình khiêm tốn và đơn sơ để đến ở giữa chúng ta. Chúng ta hãy chiêm ngắm vẻ đẹp mầu nhiệm này, đồng thời nhấn mạnh hai khía cạnh cụ thể cho gia đình của chúng ta. Thứ nhất, chúng ta xuất phát từ câu chuyện gia đình. Mỗi người chúng ta đều có một chuyện đời. Không có ai lại được sinh ra bằng một chiếc đũa thần. Mỗi chúng ta có một chuyện đời và một gia đình. Từ đó chúng ta xuất phát. Tin mừng phụng vụ hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giêsu cũng là con trong câu chuyện gia đình. Chúng ta thấy Chúa đi lên Jerusalem với mẹ Maria và Thánh Giuse dịp lễ vượt qua. Sau đó, Chúa làm cho cha mẹ lo lắng khi hai ông bà không thấy Chúa đâu. Rồi khi tìm được, Chúa trở về nhà với hai ông bà. Thật là đẹp khi nhìn ngắm Chúa Giêsu được đưa vào gia đình, được sinh ra và lớn lên trong sự âu yếm và quan tâm của cha mẹ. Điều này đối với chúng ta cũng quan trọng. Chúng ta đến từ một câu chuyện được đan xen bằng những tương quan tình thực. Có thể chúng ta không sinh ra trong một gia đình ngoại lệ, một gia đình không có vấn đề, nhưng đây là câu chuyện của chúng ta. Mỗi người phải nghĩ, đây là câu chuyện của tôi. Đây là cội nguồn của chúng ta. Nếu chúng ta cắt đứt chúng, cuộc sống sẽ khô héo. Chúa không tạo dựng chúng ta để trở thành những người lãnh đạo đơn độc, nhưng để cùng nhau bước đi. chúng ta hãy cảm ơn Chúa và cầu nguyện cho gia đình chúng ta. Thiên Chúa nghĩ đến chúng ta và muốn chúng ta cùng nhau biết ơn, hiệp nhất, có khả năng giữ gìn cội nguồn. Chúng ta phải nghĩ đến điều này, đến chính câu chuyện của chúng ta. Khía cạnh thứ hai, cần phải học mỗi ngày để trở thành một gia đình. Trong Tin Mừng, chúng ta thấy ngay, cả trong thánh gia, mọi việc đều không suôn sẻ. Có những vấn đề bất ngờ, lo lắng, đau khổ. Không có thánh gia của những bức tranh bé nhỏ. Đức Mẹ và Thánh Giuse đã bị lạc mất Chúa Giêsu và lo lắng tìm kiếm người. Và chỉ 3 ngày sau đó, hai ông bà mới tìm được Chúa. Và khi ngồi giữa các bậc thầy trong đền thờ, Chúa trả lời rằng, Chúa phải lo bổn phận của cha. Đức Mẹ và Thánh Giuse không hiểu. Hai ông bà cần thời gian để học biết Chúa. Đối với chúng ta cũng vậy. Hàng ngày, trong gia đình, cần học cách lắng nghe và hiểu nhau, cùng nhau bước đi, cùng nhau đối diện với những xung đột và khó khăn. Đó là một thách đố hàng ngày và vượt qua được nhờ thái độ đứng đắn, qua những cử chỉ đơn giản, quan tâm đến các chi tiết, các mối tương quan của chúng ta. Và điều cũng giúp chúng ta rất nhiều là khi chúng ta nói chuyện với nhau tại bàn ăn, việc cha mẹ, con cái, anh chị em nói chuyện với nhau sẽ giúp mọi người sống cội nguồn của gia đình, bắt nguồn từ ông bà. Vì vậy, cần phải nói chuyện với cả ông bà nữa. Nhưng điều này được thực hiện như thế nào? Chúng ta hãy ngắm nhìn Đức Maria trong Tin Mừng hôm nay. Mẹ nói với Chúa Giêsu rằng, cha, con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con. Cha con và mẹ không phải là mẹ và cha con. Trước khi nói về mình, Đức Mẹ nhắc đến Thánh Giuse trước. Để bảo vệ sự hòa thuận trong gia đình, cần phải đấu tranh với sự độc tài của cái tôi. Thật nguy hiểm, thay vì lắng nghe nhau, chúng ta lại trách móc nhau về lỗi lầm. Thay vì có những cử chỉ quan tâm dành cho nhau, chúng ta lại tập trung vào những nhu cầu của mình. Thay vì đối thoại, chúng ta tự cô lập mình với điện thoại. Thật là buồn khi tại bàn ăn mỗi người với điện thoại, nói chuyện với điện thoại, không nói chuyện với nhau. Khi chúng ta tố cáo nhau, luôn lặp lại những cụm từ giống nhau, diễn lại một cảnh cũ, trong đó mỗi người muốn là người có lý và rồi luôn kết thúc trong im lặng lạnh lùng. Tôi nhắc lại một lời khuyên. Vào buổi tối, khi mọi thứ đã kết thúc, hãy làm hòa với nhau. Đừng bao giờ đi ngủ khi chưa làm hòa. Nếu không, hôm sau sẽ có chiến tranh lạnh. Và điều này thật nguy hiểm vì sẽ bắt đầu một câu chuyện trách móc, hờn giận. Đã bao lần, thật không may, xung đột bắt nguồn từ những bức tường gia đình. Do thời gian im lặng kéo dài và từ sự ích kỷ không được kiểm soát. Đôi khi, điều này thậm chí kết thúc bằng bạo lực về thể chất và đạo đức. Điều này sẽ nát sự hòa hợp và giết chết gia đình. Chúng ta hãy hoán cải, biến đổi từ tôi thành bạn. Và mỗi ngày, xin hãy dành chút thời gian để cùng nhau cầu nguyện. Xin Chúa ban bình an. Và tất cả chúng ta hãy dấn thân, cha mẹ, con cái, giáo hội, xã hội, để nâng đỡ, bảo vệ và gìn giữ gia đình. Xin Đức Trinh Nữ Maria, hôn thê của Thánh Giuse và mẹ của Chúa Giêsu nâng đỡ gia đình chúng ta. Như hoa nở xinh tươi, ôi thánh gia tuyệt vời, là hương tình. Tạ ơn Chúa, bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha đơn sơ thôi, nhưng mà không phải là không có thấm thía, không có thấm thía, thật sự là cũng rất là thấm thía. Chúng ta hãy suy nghĩ hai cái điều mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh ở trong cái bài huấn từ này. Điều thứ nhất đó là cái gì? Chúng ta xuất phát từ câu chuyện gia đình. Và điều thứ hai là gì? Là chúng ta cần phải học mỗi ngày để trở thành gia đình. Thì trước hết là chúng ta ai cũng xuất phát từ câu chuyện gia đình hết á, chứ không phải là như Đức Thánh Cha nói đây là từ một chiếc đũa thần chẳng hạn thế, tự nhiên chúng ta tới, từ hành tinh nào khác tới, từ đất chui lên, vân vân. Không, kể cả những đứa bé bị hiếp đấy, cái trường hợp một đứa bé bị hiếp các anh chị, thì có do ý muốn của người nữ bị hiếp không, hay là người nam chiếm đoạt không? Không, có phải không? Hoàn toàn không. Vậy thì nó từ đâu ra? Nó từ đâu ra? Chúng ta hãy tự trả lời. Nó cũng phải có nguồn gốc của nó. Dù là nó được sinh ra ở trong một hoàn cảnh rất là bất hạnh, khốn nạn như vậy, không ai muốn hết. Vậy thì ai muốn đây? Quỷ nó muốn à? Chúng ta thấy không? Do đó nên đấy là lý do mà ai cũng xuất phát từ câu chuyện gia đình. À, mà gia đình đây á, đầu tiên là giữa nam và nữ. Mà gia đình đây đó đôi khi lại không phải là gia đình thật, chỉ là một cuộc hào hứng và ngất ngây về thể xác trong phút chốc của đôi tình nhân yêu nhau không thể cống hiến trong lúc bây giờ chẳng hạn thế. Thì đại khái là đã xuất phát có một câu chuyện. Đó, chúng ta ai cũng vậy, đều xuất phát từ một câu chuyện, nó liên quan đến gia đình, bởi vì liên quan đến một người nam và một người nữ. Chúa Giêsu cũng vậy, cũng xuất phát từ câu chuyện một gia đình. Mà câu chuyện của Chúa Giêsu thì nó có nhiều lắm, chúng ta đã nghe rồi, chẳng hạn như câu chuyện đó nó bao gồm từ bé đã bị sát hại rồi, bố mẹ chưa về chung sống với nhau đã có chuyện rồi, bố là tính bỏ mẹ, mẹ thì bị hiểu lầm, vân vân. Chúng ta thấy không? Chúa Giêsu bởi vì là một con người lịch sử, do đó nên Ngài cũng xuất phát từ câu chuyện của một gia đình thánh gia, gọi là gia đình thánh gia hay câu chuyện thánh gia chẳng hạn thế. Rồi ở trong huấn từ truyền tin này, Đức Thánh Cha căn cứ vào bài phúc âm, thì Đức Thánh Cha nói là chúng ta thấy Chúa Giêsu đi lên Jerusalem với mẹ Maria và Thánh Giuse dịp lễ vượt qua. Đó cũng là một câu chuyện ở trong câu chuyện gia đình thánh gia đó, thì từ đầu cho tới cuối đó, nó làm nên câu chuyện của Chúa Giêsu. Mà câu chuyện gia đình của Chúa Giêsu nó chiếm 30 năm, trong khi đó câu chuyện Chúa Giêsu với chung nhân loại đó có 3 năm thôi. 3 năm Chúa đi rao giảng rồi cứu chuộc đó. Đó có vậy thôi. Nhưng mà câu chuyện gia đình của Chúa là 30 năm cơ. Thấy không? Chúa sống ẩn dật ở Nazareth 30 năm. Sau đó Chúa làm cho cha mẹ lo lắng khi hai ông bà không thấy Chúa đâu. Đấy, khi Chúa được 12 tuổi thì câu chuyện gia đình xảy ra đó là Chúa cố ý ở lại trong đền thờ để cho cha mẹ tự đi về lấy một mình. Rồi không thấy Chúa thì trở lại tìm. Thì thấy Chúa ở giữa các thầy tiến sĩ và làm cho các vị đấy ngạc nhiên bởi vì một đứa bé rất là khôn ngoan như vậy. Ở đây Đức Thánh Cha nói là thật là đẹp khi nhìn ngắm Chúa Giêsu được đưa vào gia đình, được sinh ra và lớn lên trong sự âu yếm và quan tâm của cha mẹ. Vậy thì chúng ta thấy Chúa Giêsu như vậy thì có ý nghĩa gì? Điều này đối với chúng ta quan trọng lắm. Đấy, Đức Thánh Cha nói đó. Chúng ta đến từ một câu chuyện được đan xen bằng những tương quan tình thương. Thật sự là như vậy. Bởi vì chúng ta được sinh ra ở trong một gia đình, mà gia đình đó, basically đó, từ căn bản của nó đó, đó là vì yêu thương. Cha mẹ chúng ta sở dĩ lấy nhau là phải yêu thương nhau. Và vẫn biết là trước khi sinh ra chúng ta đôi khi ông bà cũng tức với nhau, giận nhau vân vân ấy. Cũng đôi khi là không muốn nằm với nhau nữa ấy. Nhưng mà rồi có lúc lại nằm với nhau, lại thương nhau. Rồi mới có chúng ta chứ. Thế thôi. Thì đấy, chúng ta đến từ một câu chuyện được đan xen bằng những tương quan tình thương. Và đôi khi chúng ta bị bệnh, chúng ta cũng được cho mẹ chăm sóc khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta cũng được bố dạy, rồi mẹ nuôi, vân vân. Đó là câu chuyện được đan xen bằng những tương quan tình thương là như vậy. Vì thế nên Đức Thánh Cha nói là chúng ta hãy nhớ đến những cái câu chuyện đó, bởi vì đó là cái nguồn gốc của chúng ta đấy. Và vì thế nên Đức Thánh Cha nói là chúng ta hãy cảm ơn Chúa và cầu nguyện cho gia đình chúng ta. Thiên Chúa nghĩ đến chúng ta và muốn chúng ta cùng nhau biết ơn, hiệp nhất và có khả năng giữ gìn cội nguồn của chúng ta. Và khi mà chúng ta nghĩ đến cội nguồn của chúng ta đó, là chúng ta sống đức tin. Các anh chị có nghĩ như vậy không? Đối với em là như vậy. Bởi vì sao vậy? Khi chúng ta nghĩ đến cội nguồn chúng ta giữ đức tin là sao? Bởi vì chúng ta tin là con không có chọn lựa. Con được sinh ra bởi ông bà này, chứ không phải là cái ông bà cha mẹ mà của bạn của con vẫn phục. Con muốn có cha mẹ như vậy, nhưng mà cha mẹ con không được như vậy. Con no choice. Nhưng Chúa đã chọn cho chúng con, cho con. Do đó con chấp nhận. Đấy, cội nguồn đấy. Và bây giờ con thấy được, con có thằng anh con chị nó quái gở quá, nó bắt nạt con, nó đủ thứ, con đâu có muốn những người anh người chị như vậy. Hay là những cái đứa em nó láo lếu như vậy, nó hư thân nết như vậy. Nhưng con cũng no choice, bởi vì Chúa đã chọn cho con rồi. Do đó nên con xin chấp nhận theo thánh ý Chúa những người con này, những người em này, những người chị, người anh này, và con bỏ qua cho họ. Con chấp nhận mọi con người Chúa gửi đến cho con trong gia đình này, cha mẹ con, anh chị em con, bởi vì Chúa muốn con sống với họ. Thế thôi. Đó là lý do em nói là khi chúng ta giữ gìn cội nguồn của mình, là chúng ta sống đức tin, là chúng ta tin vào Chúa, là chúng ta biết chấp nhận nhau. Và Đức Thánh Cha cuối cùng, trước khi sang đến chi tiết thứ hai, Đức Thánh Cha nói chúng ta phải nghĩ đến điều này, đến chính câu chuyện của chúng ta là như vậy. Đấy, như gì em vừa mới diễn giải xong. Và cái khía cạnh thứ hai Đức Thánh Cha nói là cái gì? Chúng ta cần phải học mỗi ngày để trở thành một gia đình. Đấy, khía cạnh thứ nhất là gì? Là chúng ta xuất phát từ câu chuyện của một gia đình. Đó. Mà cái câu chuyện đó, đó là chúng ta thường thường không có choice. Cha mẹ này, anh chị em kia, rồi những cái biến cố trong cuộc đời của gia đình chúng ta, nó cứ xảy ra bất ngờ, vân vân. Và chúng ta phải trải qua những cái đó. Để rồi lớn lên chúng ta lại có một gia đình riêng. Và cái gia đình của chúng ta đó, chúng ta không thể nào mà nó trở thành gia đình được nếu chúng ta không biết sống. Bằng không, nó sẽ có nhiều gia đình hơn là một gia đình. Bởi sao vậy? Bởi vì chúng ta ly dị rồi lại lập gia đình. Chúng ta sinh ra những đứa con mà cùng cha khác mẹ hay là cùng mẹ khác cha. Chúng ta lại có những đứa con mồ côi bất đắc dĩ. Và như thế không phải là gia đình mà Chúa mong muốn. Và như vậy là chúng ta không có thực hiện đúng như là gia đình theo dự án của Thiên Chúa. Bởi thế nên Đức Thánh Cha khuyên chúng ta là cần phải học mỗi ngày để trở thành một gia đình. Vậy bây giờ Đức Thánh Cha khuyên chúng ta như thế này. Chúng ta thấy ngay cả trong Thánh Gia mọi việc đều không có suôn sẻ. Có những vấn đề bất ngờ, lo lắng, đau khổ. Chúng ta thấy con, em vẫn nói đó. Chúng ta đừng có mong mà có một cái gia đình hạnh phúc như chúng ta mong muốn đâu nhá. Chúng ta không có thánh thiện gì đâu. Thánh Gia toàn là những đấng thánh thôi đấy. Mà còn có chuyện như là huống chi là chúng ta đừng có mơ tưởng những gì không bao giờ có. Chúng ta không có thánh thiện hơn ba vị ở trong Thánh Gia đâu. Mà chúng ta còn đầy những đam mê nhục dục, tính mê nết xấu. Do đó nên sẽ còn khổ dài dài. Yêu nhau cho lắm rồi cắn nhau cho đau thôi. Nó là như vậy thôi. Và không thể nào tránh được. Không thể nào tránh được. Thì đây Thánh Gia rõ ràng. Bất ngờ. Rồi chẳng những bất ngờ này còn nghi ngờ đó. Còn lo lắng đó. Rồi đau khổ, rồi buồn bã, rồi bỏ đi nữa. Thấy không? Vân vân và vân vân. Trong cái trường hợp mà Thánh Giuse và Đức Mẹ lạc mất Chúa, sau đó rồi gặp lại Chúa, thì Chúa trả lời cho hai vị một cái câu mà hai vị không có hiểu. Hai vị không có hiểu. Và vì thế nên Đức Thánh Cha nói hai ông bà cần thời gian để học biết Chúa. Đấy, và căn cứ vào cái chi tiết này, Đức Thánh Cha khuyên chúng ta là đối với chúng ta cũng vậy. Hằng ngày trong gia đình cần học cách lắng nghe và hiểu nhau, cùng nhau bước đi, cùng nhau đối diện với những xung đột và khó khăn. Đôi khi chúng ta phải dùng đến đức tin, chúng ta mới có thể giải quyết được vấn đề. Đấy, nếu mà Thánh Giuse và Đức Mẹ không hiểu Chúa Giêsu nói, lại quát cho Chúa Giêsu một trận. Mày nói cái gì? À, lạc thì chớ còn cãi nữa. Chúng ta thấy không? Nếu mà theo trần gian là như vậy đó. Nhất là Việt Nam ta, không có lao lếu. Tao nói là mày phải nghe. Hay là gặp cái tát cho một cái rồi mới nói gì thì nói. Vân vân. Đấy, chúng ta thấy không? Không, 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 không. Đây là hai vị thánh mà. Đó nói nên lắng nghe. Không hiểu thì lấy đức tin mà bù đắp thôi. À, vì thế này Đức Thánh Cha nói, đấy là cái mẫu gương mà chúng ta phải noi theo. Đó là chúng ta hãy lắng nghe để hiểu nhau, thông cảm với nhau, cùng nhau bước đi, cùng nhau đối diện với những xung đột và khó khăn. Thì Đức Cha khuyên nhau vậy, thì muốn lắng nghe nhau thì sao? Thì phải nói chuyện với nhau. Chứ lắng nghe mà không ai nói với nhau, không thèm nói với nhau thì ai nghe? Thì làm sao hiểu nhau được, đúng không? Khi mà giận hờn đó, các anh chị thấy không? Giận hờn đó, ở trong nhà chúng ta đó, giận hờn thì đôi khi không trực tiếp nói với nhau đâu, nhưng mà cũng ngứa miệng lắm, ngứa mắt lắm. Bởi thế nên nói qua thằng bé là con bé thôi, đấy, thằng bố mày như vậy đó, vân vân, con mẹ mày như vậy đó, vân vân, thấy không? Cũng ngứa miệng lắm, cũng không nói trực tiếp với nhau thì nói gián tiếp vậy. Và Đức Thánh Cha khuyên chúng ta là điều cũng giúp cho chúng ta rất nhiều là khi chúng ta nói chuyện với nhau tại bàn ăn, khi mà chúng ta còn ngồi lại với nhau, còn ăn uống với nhau được hàng tối, rồi cha mẹ con cái quây quần lại ăn uống nói chuyện, đấy là những giây phút chia sẻ, những giây phút rất là đầm ấm, những giây phút quây quần hiếm lắm các anh chị ơi. Khi con cái chúng ta nó lớn lên, nó đi khỏi nhà rồi đấy, còn hai ông bà lủi thủi thì cả năm nó mới ở từ xa nó về nó thăm một lần. Rồi có những cái bữa Thanksgiving, thanh Giáng sinh hay là Tết đó, nó vui lắm, đúng không? Đấy, chúng ta thấy không? Khi mà đoàn tụ nhau và yêu thương nhau thì nó vui lạ lùng. Còn khi đã giận nhau rồi, không bao giờ gặp nhau nữa. Chẳng có bữa ăn nào chung như vậy nữa. Đó là Đức Thánh Cha khuyến ta hãy lợi dụng những cái bữa ăn như vậy, trao đổi với nhau, nói chuyện với nhau. Rồi việc cha mẹ, con cái, anh chị em nói chuyện với nhau sẽ giúp mọi người sống cội nguồn của gia đình. Có nghĩa là chia sẻ với nhau về câu chuyện của gia đình mình. Nó xảy ra thế nào, thế kia. Đó, và mình đã cùng nhau cầu nguyện, để rồi cùng nhau tranh đấu, rồi cùng nhau tránh khỏi những cái nguy hiểm xảy ra trong gia đình, vân vân. Chẳng hạn như là khi mà chúng ta chạy loạn chẳng hạn thế. Đấy, khi gặp nhau rồi, ôi dồi ôi, chúng ta kể chuyện như là không hết chứ nhỉ. Đấy, chẳng hạn như đấy, những câu chuyện gia đình ấy. Nhưng mà Đức Thánh Cha đặt thêm vấn đề. Nhưng điều này được thực hiện như thế nào? Có nghĩa là lắng nghe và hiểu nhau, vân vân, thì phải thực hiện như thế nào? Trước hết là nói chuyện với nhau trong bàn ăn là một chuyện, nhưng mà còn cái gì khác nữa cơ? Đức Thánh Cha nói là chúng ta hãy xem gương Đức Mẹ đây này. Đức Mẹ nói với Chúa khi vừa mới gặp Chúa đó, thì Thánh Giuse không nói gì hết. Vẫn biết Thánh Giuse là trưởng gia đình, nhưng mà Đức Mẹ lại nói thay. Đức Mẹ nói ngay, bởi vì em nghĩ là trước hết là đàn bà hay nói hơn là đàn ông. Thứ hai là Đức Mẹ yêu con. Tại vì Chúa Giêsu là con ruột của Đức Mẹ, chứ không phải là con của Thánh Giuse. Bởi thế nên Đức Mẹ cảm thấy mình có trách nhiệm hơn. Thứ ba là Đức Mẹ yêu Chúa Giêsu hơn Thánh Giuse. Chắc chắn 100% như vậy. Bởi thế nên Đức Mẹ đau khổ hơn Thánh Giuse khi lạc mất con. Khi vừa mới thấy Chúa Giêsu, cái Đức Mẹ lên tiếng ngay. Cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con có biết không? Đấy, Đức Mẹ nói như vậy không có ý là mắng Chúa Giêsu đâu, nhưng mà trách yêu Chúa. Tại sao con làm cho mẹ và bố con khổ như thế này? Bố mẹ chăm sóc cho con, yêu thương con mà con lại ở đây không báo cho bố mẹ biết. Đức Mẹ chỉ cứ trình bày cái lòng yêu mến của mình và của Thánh Giuse với Chúa Giêsu thôi, chứ không có trách Chúa Giêsu gì hết. Đức Mẹ cũng biết Đức Mẹ hèn kém, Đức Mẹ có phận sự làm mẹ đấy, nhưng làm sao mà hơn con mình là Thiên Chúa nhập thể được, đúng không? Do đó nên Đức Mẹ biết là chắc chắn Chúa Giêsu có lý do chính đáng nào đó. Nhưng mà Đức Mẹ cũng bày tỏ cái cảm nhận đau khổ của mình ra cho Chúa biết. Và ở trong cái câu này Đức Mẹ không có nói mẹ và cha con, dù Đức Mẹ là mẹ ruột của Chúa Giêsu, nhưng mà Đức Mẹ không có qua mặt Thánh Giuse, cha con và mẹ. Đức Thánh Cha Phanxicô để ý đến cái chi tiết đó, và Ngài nói là cha con và mẹ, không phải mẹ và cha con. Trước khi nói về mình, Đức Mẹ nhắc đến Thánh Giuse. Và Đức Thánh Cha bắt đầu từ đó khuyên chúng ta này, để bảo vệ sự hòa thuận trong gia đình, cần phải đấu tranh với sự độc tài của cái tôi, hay là cái tôi độc tài. Đó, cái tôi, thế mà cái tôi đó là trên hết, không có ai hơn tôi hết. Mà dù tôi có kém cũng không được khinh tôi, khinh tôi là chết với tôi. Có vậy thôi, nó là như vậy thôi, cái tôi là trên hết thôi. Vì thế mới gọi là cái tôi độc tài, hay là cái độc tài của cái tôi, vân vân. Rồi Đức Thánh Cha với vạch ra những cái thực tế, nếu mà chúng ta sống theo cái tôi thì nó như thế này. Thật nguy hiểm khi thay vì lắng nghe nhau, chúng ta lại trách móc nhau về lầm lỗi của nhau. Thay vì có những cử chỉ quan tâm dành cho nhau, chúng ta lại tập trung vào những nhu cầu của mình thôi. Thay vì đối thoại, chúng ta lại tự cô lập với cái điện thoại. Thật là buồn khi tại bàn ăn mỗi người với cái điện thoại riêng, nói chuyện với điện thoại, không nói chuyện với nhau, vân vân. Và nếu mà chúng ta tố cáo nhau đó, thì cái gì diễn ra? Thì tố cáo nhau là chúng ta lại kể lại chuyện cũ. Thế họ thế kia cứ nhai đi nhai lại những cái mà mình bị là nạn nhân đó, do vợ mình hay chồng mình gây ra cho mình. Đúng một cái lại kéo nó ra, lại lôi nó lại. Đức Thánh Cha thì hiểu tâm lý lắm lắm. Chắc là sống với bố mẹ cũng đã biết cái gì xảy ra rồi. Do đó nên Đức Thánh Cha cũng có kinh nghiệm dù không sống trong đời sống gia đình. Diễn lại một cảnh cũ. Trong đó mỗi người muốn mình là người có lý, rồi luôn kết thúc trong im lặng lạnh lùng. Em đã nhấn mạnh đến cái điều này rồi. Đôi khi sit and talk, khó chịu với nhau thì muốn ngồi nói chuyện để giải hòa. Nhưng mà không có cái tinh thần giải hòa, mà có tinh thần háo thắng. Ngồi xuống thì ngồi, nhưng mà tôi vẫn đúng, bà vẫn sai, hay là tôi vẫn đúng, ông vẫn sai. Sit and talk, để rồi đi ly dị như thường thôi. Không có cái tinh thần cởi mở, lắng nghe. Chỉ muốn mình đúng thôi. Ngồi xuống để mà cãi cho bằng được, mình đúng, người khác sai. Rồi luôn kết thúc trong im lặng lạnh lùng. Wow, cái im lặng lạnh lùng này nó khủng khiếp lắm các anh. Trong cái chuyến hành hương vừa rồi á, có một chị nói vậy chứ. Bảo, một khi em mà đã im lặng đó, thì là có chuyện rồi đấy. Phải hiểu đi. Và vì thế nên Đức Thánh Cha khuyên là, tôi nhắc lại một lời khuyên. Vào buổi tối, khi mọi thứ đã kết thúc, hãy làm hòa. Và Đức Thánh Cha khuyên là nhá, nếu không á, không làm hòa thì cái gì xảy ra? Đừng bao giờ đi ngủ khi chưa làm hòa nhé. Nếu không thì hôm sau sẽ có cái gì đây? Sẽ có chiến tranh lạnh. Chiến tranh lạnh là không có nói gì hết á, cứ gầm gầm với nhau thôi. Nhưng mà thỉnh thoảng câu cho nhau một cái cú cà nông. Thằng bố mày, con mẹ mày thế nọ thế kia đấy, qua mấy đứa con á. Khi không chịu được nữa đó. Chứ lạnh lạnh, nhưng mà lạnh quá nó thành nóng á các anh chị. Và Đức Thánh Cha nói cái gì đây? Điều này thật nguy hiểm, vì sẽ bắt đầu một câu chuyện trách móc, hờn giận. Đã bao lần thật không may, xung đột bắt đầu từ những bức tường gia đình, do thời gian im lặng kéo dài và sự ích kỷ không được kiểm soát. Không được kiểm soát đây có gì là? Nghĩa là không được control đó. Có nghĩa là cho nó bung ra luôn. Đấy, tự ái nó mạnh đến nỗi vậy. Thậm chí kết thúc bằng bạo lực. Chúng ta theo. Đấy, không chịu được nữa là lạnh lùng quá rồi. Rồi nóng quá rồi. Thế là đĩa bay, chén bay. Rồi. Bởi thế nên Đức Thánh Cha khuyên là chúng ta hãy hoán cải. Hãy biến đổi từ tôi thành bạn. Và muốn được thế nữa đấy các anh chị. Chúng ta không thể tự động biến đổi từ tôi thành bạn được đâu. Con người chúng ta nó khó lắm, rất là khó. Bởi thế nên Đức Chúa Cha khuyên là mỗi ngày xin hãy dành chút thời gian để cùng nhau cầu nguyện, xin Chúa ban bình an. Và đó là lý do chúng ta vẫn nghe thấy là gia đình cầu nguyện, gia đình hiệp nhất, đó, gia đình bình an. Bởi vì khi còn cầu nguyện với nhau được, còn ngồi ăn uống với nhau được, thì là còn biết đối thoại, còn biết chấp nhận nhau, còn biết phục vụ nhau, còn biết hiệp thông với nhau, còn biết tin vào Chúa, phải không? Chúng ta muốn giận nhau thì giận, muốn cái gì thì muốn. Không thể thoát được những cái lủng củng trong gia đình đâu. Ở chỗ nào? Ở những cái chỗ khác nhau, rồi nghịch nhau, rồi phạm đến nhau. Khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau ở tính nết, khác nhau ở tư cách, mỗi người một cách. Chứ đâu phải là lấy nhau là đồng phục, là giống hệt như nhau, cả mặt mũi, cả thân xác. Vợ thì không có ngực, rồi chồng cũng có ngực như vợ chẳng hạn, vậy không có đồng phục như vậy được, khác nhau. Chẳng hạn thế, khác nhau. Rồi nghịch nhau nữa, nghịch nhau ở chỗ nào? Là có ý nghĩ riêng, có ý muốn riêng, ngược hẳn nhau luôn. Do đó nên khi mà chọn lựa không có hợp với nhau, rồi cãi nhau, rồi phạm đến nhau. Đấy, chẳng hạn như chửi nhau, rồi nguyên rủa nhau, rồi đánh nhau, rồi ngoại tình. Đấy, chẳng hạn như thế. Thì đấy, không thể nào tránh được những cái sẽ xảy ra đâu. Không thể tránh được những cái khác nhau, nghịch nhau, phạm đến nhau. Thế nào cũng có thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta lấy nhau, chúng đã biết được là có những cái đó rồi. Vậy bây giờ tại sao chúng ta lại bỏ nhau? Tại sao tới lúc mà chúng ta có thể dùng những cái đó để yêu nhau thật và yêu nhau trọn lành như Chúa đã yêu chúng ta lại bỏ nhau? Là tại vì chúng ta không cầu nguyện, là tại vì chúng ta không sống đức tin, không chấp nhận câu chuyện của đời mình, của gia đình mình. Đây là người Chúa gửi đến cho con. Cha con, mẹ con, anh con, chị con, em con, chồng con, mà hoàn toàn là yêu thương, pro-choice. Ai là anh chị em tôi? Những người cha, người mẹ, người anh, người chị, người em, người con, người chồng, người vợ nào hợp với con thì đó là anh chị em của con. Còn không hợp với con, cho dè. Yeah. Không phải. Con không thương nữa. Vân vân. Đấy, chúng ta thấy không? Do đó nên chúng ta phải cầu nguyện. Phải luôn luôn nhớ đến cội nguồn của mình. Phải nhớ đến Thiên Chúa. Phải sống đức tin, tóm lại. Phải sống đức tin thì chúng ta mới sống bác ái, mới yêu nhau như Chúa yêu chúng ta mà thôi. Amen.